Có ai hỏi gì không? Có ai hỏi gì câu hỏi trước?
Assalamu alaikum. Dạ con xin kính chào thầy. Cho con hỏi, con cũng biết cuộc sống là vô thường, con cũng không có oán giận ông thần hủy diệt, nhưng mà đôi lúc con thấy nhìn lại cái quá khứ, người thân mình mất đi thì mình thấy cũng luyến tiếc. Thì làm sao để khỏi có cái cảm giác tiếc nuối đó thì
khi mình mất đi cái gì mà mình thương yêu thì mình tiếc nuối. Bây giờ làm sao để đừng có cái tiếc nuối đó? Thì tiếc nuối thì mình cứ thấy là tiếc nuối thôi. Tại vì là nó cũng là do một cái quá trình nhân duyên mà nó tạo thành. Có những cái chơi hồi nãy thầy nói đó, tức là có những cái là do ảo tưởng tạo ra, có những cái thì do nhân duyên tạo ra, và cũng có những cái do nhân duyên tạo ra nhưng rồi mình cộng thêm ảo tưởng đó, thì nó là như vậy. Cho nên đó, bây giờ cái cách là giác ngộ đó là mình cứ thấy ra thôi. Hay mình liên tiếp thì cứ thấy là liên tiếp, mình đau khổ thì cứ thấy là đau khổ. Thì có như vậy mình mới thấy được xuyên suốt mà mọi chuyện. Chứ còn á là vì mình cứ muốn là dẹp đi một cái hậu quả nào đó thì mình sẽ không thấy xuyên suốt được cái diễn biến của mọi thứ diễn ra như thế nào. Đó, mình mới hiểu từ cái chỗ mà mình luyến tiếc đó, mình mới hiểu ra trong cái sự luyến tiếc đó là nó có cái gì, do nhận thức sai ở chỗ nào, do hành động sai nào mà nó sinh ra cái sự luyến tiếc đó. Thì mình muốn thực sự mình muốn hiểu được cái sự việc đó nó diễn ra như thế nào đó thì mình cần phải quan sát nó vậy thôi. Đơn giản là quan sát nó thôi. Nhưng mà nó có một cái kỳ diệu là thế này. Nếu người nào mà thực sự quan sát á, thì sẽ thấy rằng là khi mình quan sát một cách trọn vẹn thì lại là mình không có diệt nó, thì nó lại là diệt nhanh nhất. Khi mình quan sát nó một cách trọn vẹn á. Thí dụ như mình thương tiếc thì mình cảm nhận lại, xoay lại cái trạng thái mà luyến tiếc đó. Luyến tiếc là một thái độ, nhưng mà sau đó nó đổi thành trạng thái. Mỗi cái thái độ nó kèm theo một cái trạng thái. Ví dụ như là theo dịch lý á, thì khi cái tâm mình mà nó khởi lên một cái thái độ nào đó, thí dụ như luyến tiếc, thì khi nó khởi lên một cái thái độ đó, tức là ý, đó là ý, ý thì nó sẽ sinh ra khí và khí sẽ sinh ra hình. Do đó đó mà nếu mình quan sát cái thái độ đó thì mình sẽ thấy rõ con người mình lúc đó như thế nào, cái thân như thế nào và những cảm xúc ở bên trong như thế nào, rồi mình sẽ thấy ra. Cho nên khi mình lắng nghe lại cái sự thương tiếc đó, thì mình sẽ hiểu mình hơn. Vì á, cái cuộc sống á là hồi nãy thầy nói đó, tức là mọi thứ đều là hoàn hảo, nhưng mà nhờ có sự va chạm thì khi đó nó mới sáng ra. Cái tâm mình nó vốn là rất là sáng, nó là rất là sáng suốt, nó biết rõ được tất cả mọi thứ. Nhưng mà nó phải va chạm đã. Nó có va chạm rồi khi đó nó mới phát sinh ra, nó mới không phải là phát sinh mà nó phát huy ra. Cho nên thầy mới nói là những cái tình huống trong cuộc đời, hay là mọi tình huống trong cuộc đời, đều là giúp phát huy ra được trí tuệ và đạo đức. Sẽ phát huy ra trí tuệ và đạo đức. Phát huy trí tuệ tức là nhờ cái sự kiện đó mà mình thấy ra mình rõ hơn. Và nhờ thấy mình rõ hơn cho nên mình mới điều chỉnh được cái hành vi đúng tốt hơn. Đó là vậy đó. Vì vậy cho nên cái mà mình thường quay lại để mà soi sáng lại mình. Chứ còn đừng có kiểm duyệt nó, bởi vì mình kiểm duyệt là kiểm duyệt theo một cái quan niệm chủ quan rồi. Mình chỉ thấy thôi, chứ kiểm duyệt là chủ quan. Dù mình cho là cái đó là xấu cho nên mình muốn dẹp nó đi. Hay là mình cho nó tốt mình muốn duy trì lại, thì cái đó là cái thái độ chủ quan. Cho nên á, mình bây giờ là cái những cái thái độ mà mình trong cuộc sống á, là nó là do một phần á, là do cái nhân duyên nó tạo ra, một phần á, là do cái thái độ của mình tạo ra. Thì bây giờ mình phải phân biệt ra được, nhìn quan sát để phân biệt ra được cái nào là nhân duyên tự nhiên, cái gì là duyên khởi tự nhiên và cái gì là do cái ảo tưởng của mình. Thì qua đó mình sẽ hiểu mình ra hơn đó. Mà cái chính yếu đó là mình hiểu mình ra hơn. Tức là nếu mình giả sử giờ mình nhắm mắt mình yên lặng hoặc không á, thì mình sẽ không hiểu mình là cái gì cả. Nhưng mà nhờ mình va chạm cái này cái nó mới phát sinh ra cái này, mình mới hiểu ra được là cái gì phát sinh, tại sao phát sinh đó. Dần dần mình hiểu ra được tất cả mọi thứ. Cho nên cái mà mình tu đó là không cần tu gì cả, mà chỉ cần thường soi sáng, thường quan sát, thường cảm nhận lại chính mình, cảm nhận lại cái thực tài thân thọ tâm hay pháp vậy thôi. Thì cái đó là cái thái độ, và cái thái độ đó bây giờ nó trở thành một cảm xúc, cảm thọ và nó có thể ảnh hưởng. Ví dụ như cái buồn đó nó có thể ảnh hưởng tới là mình mất ăn mất ngủ hay là giảm cân hay là cái gì đó chẳng hạn đó. Tức là nó từ ý mà qua khí qua hình đó. Mà còn á, bây giờ hồi nãy thầy nói trở về đó là trở về thần, tức là trở về với cái tâm rộng lặng trong sáng hoàn toàn. Thì khi mà trở về với tâm rộng lặng trong sáng hoàn toàn á, thì mọi sự đều không là vấn đề gì cả. Lúc đó là giải thoát ra khỏi mọi vấn đề. Thì chỉ cần trở về, người ta nói là có một cái cách nói là mình trở về chỗ tĩnh lặng nhất, gọi là thối tàng ư mật. Cái này anh nhìn năm ngoái rồi gì thầy có nói rồi á. Thối tàng ư mật tức là mình trở về với cái chỗ mà kín nhất. mật tức là kín đáo nhất, tức là cái sâu xa nhất của cái tâm mình á. Còn cái bề ngoài đó, cái tâm của mình đó là nó phát sinh ra cái bề ngoài, lăng xăng cái bề ngoài đó. Thì cứ nó phát sinh ra cái gì thì mình cứ thấy. Thì khi mình thấy dần dần mình mới thấy cái nhân duyên gì mà nó phát sinh ra cái này cái kia. Rồi mình mới là theo cái mà đó nó trở về, giống như hồi nãy thầy nói đó. Tức là nó phát sinh ra nó trở về thì mình theo đó mình quan sát lại đó, thì mình sẽ trở về gốc. Trở về cái chỗ mà thối tạng ư mật, tức là trở về cái chỗ mà kín đáo nhất. Là nó tự động nó sẽ hết. Nhưng mà không phải hết mà mình đè nén nó, mà hết là do mình thấy ra. Tức là cắt đứt phiền não là chỉ có phải có trí tuệ thôi. Trí tuệ là phải thấy ra thì khi đó nó mới hết phiền não. Chứ còn mình dùng định hay là mình dùng ý chí, mình dùng cái gì đó thì nó mình chỉ đàn áp thôi, chứ chưa phải là mình thực sự là giải phóng nó.
Dạ con cảm ơn thầy.
Dạ thưa thầy, con có một cái câu hỏi có liên quan một chút đến vấn đề thiền. Lúc nãy trước giờ cái giải lao á, thầy có giảng một cái ý là nói chung là mình nên để mọi thứ nó tự nhiên, thậm chí ngay cả trong vấn đề thiền định, gần như là nếu mà mình nhìn theo cái khía cạnh là mình cột cái tâm, buộc cái tâm của mình nó phải định, thì nó giống như này, theo nãy thầy dùng từ là nó cũng không có được bình thường cho lắm. Nhưng mà hồi xưa, con nhớ hồi xưa là Đức Phật Thích Ca cũng đã trải qua một cái quá trình thiền, sau đó thì ngài mới nhận thấy được nhiều điều và giác ngộ từ sau cái quá trình đó. Thì không biết con có cái sự khác biệt nào giữa ý của thầy lúc nãy với cái thiền của Đức Phật đã trải qua, với lại con thì con nghĩ là thiền giống như một cái phương pháp để giúp cho mình dễ, với cách thức để cho mình dễ trở về với cái gốc hơn, thì không biết vai trò của thiền trong cái tu tập nó như thế nào. Con cảm ơn.
Cái này thì hình như là cái lần trước á, lần trước con có đi nghe không? Tuần trước không có hả? Tuần trước là thầy có nói rồi. Người ta là rất là nhầm lẫn trong cái việc này. Khi mà Bồ Tát đi xuất gia đó, khi mà Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đi xuất gia đó, thì đầu tiên á là vẫn theo cái truyền thống của Ấn Độ thời bây giờ đó, là người ta xem thiền định là cao nhất, là đỉnh cao của việc tu hành. Cho nên Đức Phật ngài cũng đi theo, ngài cũng hành theo hai vị thầy, một vị thầy thì dạy cho thiền sắc giới, một vị thầy thì dạy cho thiền vô sắc giới, và ngài đã đạt được tất cả những cái bậc định cao nhất của các cái thiền định đó, người ta gọi là tứ thiền bát định. Tức là bộ tứ nó là bát định, nhưng mà nó thực ra nó chỉ có bốn cái thôi. Cái tính chất thực sự của nó chỉ có bốn cái thôi, nhưng mà nó chia thành là tám cái bậc khác nhau. Bốn cái là sắc giới, bốn cái vô sắc giới. Đó, nhưng mà nội dung á, cái nội dung thực của cái tâm á thì nó giống nhau, chứ nó không phải khác nhau. À, đại khái là vậy. Chỉ có cái đối tượng là khác nhau thôi, chứ còn cái nội dung tâm thì nó khác giống nhau. Thì ta chia ra là sắc giới, vô sắc giới. Khi Bồ Tát mà đã đắc đến cái chỗ cao nhất của cái thiền định đó, thì cả hai vị thầy nào cũng nói rằng là ngài là đã đạt đến cái chỗ cao nhất của cái thiền định rồi, cho nên là ngài có thể ở lại đây để cùng làm giáo chủ với là cái vị đó. Nhưng mà Đức Phật từ chối, ngài bỏ đi, vì ngài thấy rằng là cái thiền định này nó không có, nó chỉ là ép cái tâm để cho nó yên vậy thôi, chứ nó không có đem lại giác ngộ được. Sau đó đó ngài mới là đi tìm một cái cách khác, bởi vì nói chung là ở Ấn Độ là chỉ có hai cái cách này, một cái cách là về tâm, một cách về thân. Một cách về tâm á, thì là tu đạt tới các thiền định cao nhất, còn một cách về thân á, thì là khổ hành đến tận cùng. Thì sau đó là ngài đi về tu khổ hành. Thì ngài một bên thì nghĩ rằng là nếu mà cái tâm mình mà nó định lại đó thì tức là giác ngộ, nhưng mà ngài thấy không giác ngộ. Định lại thì nó chỉ kẹt cái thôi, cho nó không có giác ngộ. Người ta trong thiền người ta gọi là trầm không tề tịch, tức là chỉ rơi vào một cái yên tịnh này thôi. Giờ thầy lấy ví dụ như mình cho con em mình đi học, rồi bây giờ nó không đi, nó cứ ngồi trong phòng, nó nhắm mắt lại, nó yên vậy thôi. Rồi nói là đi chi cho khổ đó, phải thức khuya dậy sớm, rồi phải đi học, rồi trời mưa trời nắng, rồi học bài, phải nghe thầy giảng, rồi học bài, rồi về làm bài, nó tự nhiên có làm gì chứ khổ. Để cho con ở nhà, con ngồi yên trong phòng vậy cho nó định, nó khỏe hơn không? Thì có cha mẹ nào chịu vậy không? Không chịu. Bởi vì thực ra nó phải học cho nó hết tất cả rồi đó, khi nó hiểu hết trơn rồi thì khi nó mới yên. Chứ bây giờ nó ngồi trong phòng thực ra là nó cũng không yên đâu. Nó ngồi trong phòng nó cố vậy thôi, chứ rồi đến khi ai hỏi người ta nấu ăn làm sao thì lúc đó nó bắt đầu là lúng túng rồi đó. Người bị quét nhà làm sao là nó bắt đầu lúng túng rồi. Tức là khi đụng chuyện là bắt đầu lúng túng, nếu mà anh cứ ngồi định không. Cho nên á, cái định không là trí tuệ nó không phát sinh. Cái định mà sinh tuệ đó là nó khác, chứ còn cái định nó khác với cái định này. Cái này là để chút nữa thầy sẽ giải thích rõ. Đó là nói về về tâm, và người ta tưởng rằng là tâm mà cho nó đứng yên lại là coi như được, nhưng mà không được, Phật thấy là không được, cho nên người bỏ. Rồi cuối cùng á là vì nghĩ rằng bây giờ nếu mà không phải là không phải tâm thì do thân, cho nên ngài mới là khổ hạnh. Bây giờ khổ hạnh tôi đến mức tận cùng để cho nó đừng có phát sinh ra tham sân si gì cả, nhưng mà rốt cuộc là cũng không phải. Như vậy là nó cũng là hành hạ cái thân thôi, bên kia thì đàn áp cái tâm, bên này thì hành hạ cái thân, thì cuối cùng á là nó có một cái nhân duyên. Là khi ngài ngồi dưới cái gốc cây á, thì cái nàng Sujata đó là hồi đó cũng tới cái gốc cây đó, rồi mới nguyện gì đó, người Ấn Độ tất cười đó, người, bất kỳ cái cây nhỏ lớn gì đó là họ cũng đều thắp hương hết đó. À, là họ tới đó là họ tin rằng là cái cây là có một cái vị thần cây, cho nên họ mới tới đó là họ mới cầu nguyện cái này cái kia gì đó, thì họ tới đến cái cây đó họ cầu nguyện. Thì khi cầu nguyện được thành công á, thì mới đi trả lễ. Khi tới trả lễ đó thì mới nấu cơm với là sữa, nấu lại, dùng cơm mà nấu với sữa để mà gọi là đề hồ. Cái mới đi đi tới cái chỗ đó để mà trả lễ mà cúng. Thì lúc đó Đức Phật cái ngài đang ngồi dưới đó mà khổ hạnh, cho nên nó còn bộ xương không à. Đó thì là cô ta nghĩ rằng là đây là vị thần hiện ra, cho nên mới cúng cái cơm sữa đó cho ngài. Thì cái nhân duyên đó, đó thì ngài mới, vì ngài cũng đã bắt đầu thấy rằng là cái khổ hạnh nó cũng vô ích, tại sao mà mình phải nhìn đói cho nó dơ xương ra để làm gì. Cho nên là ngài mới nhân tiền đó, cái ngài mới là dùng cái cơm sữa đó. Thì ngài dùng cơm sữa xong thì ngài thấy là nó khỏe, người nó khỏe ra rồi mới là xuống dưới dòng sông lại tắm rửa. Hồi nào giờ là cứ để vậy thôi, đừng có tắm. Bây giờ đi tắm rửa sạch sẽ đó, thì ngài thấy là rất sảng khoái đàng hoàng. Lúc đó là nghĩ không tu thiền đền mà cũng không tu khổ hạnh gì cả, lúc đó là nghĩ tu. Ngài mới thấy là đó, hồi nãy thầy nói đó, tức là trở lại cái bình thường lại hay hơn là cái mà mình cố thiền định để mà đạt cái này cái kia là sai rồi, rồi cố khổ hành để đạt được cái này cái kia cũng sai, té ra trở lại bình thường là giống như cái đề tài hồi nãy thầy nói đó. Thì là cuối cùng ngài trở lại bình thường, ngài thấy bình thường có lý hơn. Thì á, trong khi mà trở lại bình thường thì ngài lại nhớ lại một cái câu chuyện, nhớ lại là lúc còn nhỏ, lúc cái tâm còn hồn nhiên trong sáng thì ngài mới đi dự cái lễ hạ điền với vua cha, mới ra là ngồi dưới cái gốc cây mà nhìn ra thì thấy người ta vua cha xuống rồi dân chúng xuống rồi cày, rồi khi cày rồi thì những cái luống cày nó cày qua đó thì dưới này vuông dế rồi nó ra thì chim nó bay xuống nó ăn, nó bắt vuông dế nó ăn. Nhưng mà ngài nhớ là thế này, khi mình nhìn tất cả những cái đó, tại sao mình không có đau khổ gì cả? Tại sao mình nhìn tất cả những cái đó mình lại không đau khổ? Vậy thì đau khổ nó phát xuất từ đâu mà ra? Tức là cái nếu tâm hoàn toàn bình thường, nếu tâm hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng bình thường, hồn nhiên, tự nhiên, thì nó đâu khổ đau đâu mà ra. Nhưng mà ví dụ như người ta chửi mình cái thì mình là tự ái khởi lên nội sân chửi lại, thì cái đó nó mới khổ, chứ còn nếu mà nó hồn nhiên bình thường thì đâu có khổ, phải không? Ngài mới bắt đầu thấy ra rằng chính là trở lại cái tâm bình thường hồn nhiên trong sáng như vậy thôi, chẳng tu gì cả. Bắt đầu nhận ra thì cũng là cái nhân duyên là ăn cơm sữa xong rồi đi tắm sạch sẽ đó, rồi đêm trăng rằm mát mẻ nữa đó. Rồi thì mới là trở về lại được cái tâm hồn nhiên trong sáng tự nhiên, nghĩ tu. trong cái lúc nhị tu đó đó, cái thấy ra cái điều đó thì tối đó là đêm trăng. Thì lúc đó ngài ở bên bên này sông Ni Liêm, thì ngài mới đi qua sông bên kia sông Ni Liêm, thì ngài mới tìm thấy có cái cây bồ đề. Ngài mới ngồi dưới cái cây bồ đề đó bên cái dòng sông Ni Liêm phía bên bên kia, không biết bên kia phía bắc phía đông gì, không biết, cái thầy cũng quên rồi. À, nhưng mà đi qua bên kia cái thầy ngồi dưới cái cội bồ đề đó. Thì mình cái này là cái tưởng, cái này là cái tưởng, chứ Đức Phật ngài ngồi cái bồ đề chưa chắc ngài ngồi kiểu đó. Có khi ngài vừa vô cái cây bồ đề để cho nó khỏe, cho nó thoải mái chứ, thì ngồi kiểu này mệt quá. Không, đó là thiệt đó. Thì Đức Phật lúc đó ngồi, ngài cũng ngồi với một tư thế, nói chung là ngồi một tư thế thoải mái. Và tâm hồn thì là tự nhiên, vô tâm. Giống như sau này Trần Nhân Tông cũng giác ngộ cái điều đó, cho nên mới nói là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền đó. Đối cảnh vô tâm rồi thì thiền chi nữa. Tức là thiền thêm là nó đầu thường trước đầu, trước thường giá xương. Tức là nó vẽ rắn thêm chân, nói cho dễ hiểu là vẽ rắn thêm chân vô. Chứ còn á, bây giờ cái tâm nó hồn nhiên trong sáng, thấy mọi chuyện mà tâm mình vẫn không đồng thì là được rồi chứ gì nữa. Thì khi ngài ngồi dưới cội cây đó, thì ngài mới đầu tiên là nhớ nàng Gia Du Đà La. Nhớ vợ. Đầu tiên là nhớ vợ. Cái hình ảnh đầu tiên gửi ra là nhớ vợ. Nhớ vợ, nhưng mà ngài quan sát lại cái tâm mình á, thì mặc dù nhớ hình ảnh của vợ, nhưng mà tâm mình vẫn là hồn nhiên trong sáng. À, rồi cái này cái kia cái nọ gì nó xảy ra mình gọi là ma vương, chứ thực ra là tất cả mọi cái mà nó xảy ra, nó diễn ra đó, thì ngài đều nhìn một cách hồn nhiên trong sáng. Chứ còn người ta lại còn bày đặt ra nói là Phật ngồi dưới cây bồ đề 49 ngày ngồi thiền định. Thiền định gì nữa, ta đã bỏ thiền định ta đi rồi, bây giờ còn là ngồi dưới cây bồ đề 49 ngày ngồi thiền định. Rồi á, bên Nam Tông là nói là, vừa rồi thầy có nói đó, là Nam Tông thì nói là đọc kinh là Đức Phật tham thiền về số tức quang. Làm gì mà Đức Phật tham thiền về số tức quang? Không có chuyện đó. Trong bài kinh không có câu đó. Nên nói là Đức Phật chỉ ngồi trên cái ở dưới cái cây bồ đề à, và cái tâm ngài đã không bị ảnh hưởng bởi tất cả mọi cái mà ma chướng khởi lên, bên trong hay bên ngoài khởi lên, ngài không đều không bị ảnh hưởng à, thì gọi là đắc thắng toàn ma vương à. Và vì vậy mà giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Đó thì bài kinh nó nói như vậy, chứ đâu có nói là Đức Phật tham thiền về số tức quán. Làm cho người ta không hiểu thực sự Đức Phật ngài lúc đó ngài giác ngộ cách nào. Mà cứ tưởng là Đức Phật ngài ngồi thiền định mà đắc đạo. Hồi đó là thầy nói một mình. Nhưng bây giờ người ta đang bắt đầu, bây giờ có những cái trang web của những cái vị người ta nghiên cứu và người ta đã tìm ra được là những cái lỗi của những cái mà của Bà La Môn đưa vào trong kinh Phật như thế nào. Tức là họ phục hồi cái kiệu thiền định của Bà La Môn để đưa vô. Tức là biến Phật giáo của mình, một cái Phật giáo hoàn toàn là giác ngộ trong sáng, trở về với cái bản nguyên, thì lại là đưa vô cái thiền định để trở thành. Cho nên mình phải trở về gốc, chứ còn mà hễ mà cứ đi theo ngọn là chết. Đó. Như vậy không phải là Đức Phật ngồi thiền định dưới của cái bồ đề mà đắc đạo quả gì cả, không có chuyện đó. Và cũng có đắc đạo quả gì cả, đắc đạo quả cũng là cái mà nói thêm, chứ còn ngài là ngài đã hoàn toàn thấy ra sự thật, nói vậy là đúng đó. Tức là cái trong bị cái nói là cái trí tuệ đã thấy ra toàn bộ sự thật, nói vậy thôi chứ đâu có nói là đắc đạo quả, đâu có. mà làm cho người ta tưởng rằng là có một cái đào, cái quả gì đó. Cho sự thật cái quả đó chính là sự thật thôi. Còn cái đào tức là cái trí tuệ để thấy cái sự thật đó gọi là đạo. Cái trí tuệ thấy ra sự thật gọi là đạo, và thấy ra sự thật gọi là quả. Thì nói là chứ làm gì có đắc đạo quả gì. Nếu mà đắc đạo quả rồi bây giờ nhập được bàn cái mất cái trần cũng như không. Rồi bây giờ này, cái định đó, cái định đó là thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, mà mình phải nắm cho vững, chứ còn nếu không là cứ rơi vào cái định của ngoài đạo đó. Ba cái yếu tố giới định tuệ là nó chỉ vừa đủ để làm một việc gì đó thôi. Tức là bất kỳ mình làm việc gì, ví dụ như mình đang đi, hay mình đang ăn cơm, hay là mình đang uống nước, hay mình đang chải tóc, hay là mình đang gài nút áo, hay là mình làm bất kỳ cái gì, thì vừa đủ giới định tuệ thì sẽ không bị tập đế khổ đế, không bị luân hồi sinh tử. Đó vậy thôi, đơn giản là vậy thôi. Thành ra đó, không phải là nỗ lực tu hành để đạt được nắm, để mà đắc được bất kỳ cái gì cả, mà chỉ có thấy ra sự thật thôi. Đấy là cái bài vừa rồi là thầy nói, cái tuần rồi là thầy nói cái đó. Thực ra cái mục đích cuối cùng của tu là thấy ra sự thật, mà sự thật á thì bản nguyên của nó là hoàn hảo. Cái buổi hôm nay là thầy nói cái thứ hai là cái sự thật đó chính là cái bản nguyên hoàn hảo đã sẵn có, chẳng phải đi tìm kiếm đâu cả. Thế chỉ cần là cái tâm mình mà hệ khởi lên thì nó kèm theo cái đó một cái ảo tưởng nó tạo ra bản ngã, tạo ra tư tưởng, tạo ra thời gian, tạo ra phiền não khổ đau. Nó là đơn giản là nó vậy thôi. Vì vậy cho nên á, bây giờ nếu mà trở về với cái tâm rộng lặng trong sáng thì không có phiền não khổ đau. Thế rồi, chứ còn không có đắc cái gì cả. Nhưng mà cái đó là nhờ phải thấy ra trong từng cái trải nghiệm của thân thọ tâm pháp trong đời sống, khi đó mình mới bắt đầu phát hiện ra. Hồi nãy thầy nói đó, phát hiện cái gì là ảo, cái gì là duyên khởi, cái gì là thực, chẳng phải là vơ đùa cái nắm cả nắm cái gì cũng ảo, rồi vơ đùa cả nắm cái gì cũng duyên khởi. Đó, có cái là ảo, có cái duyên khởi, có cái là thực. Đó, thì cái mà mình thực cái thiền đó là cái soi sáng lại chính mình thôi. Nhưng mà trong cái soi sáng đó là mình nói từ soi sáng là mình nói cái từ mà trí tuệ, nhưng mà nó phải đi kèm theo giới và định. Như hồi nãy thầy nói đó, bây giờ mình chỉ cần làm một việc gì đơn giản nhất, chẳng phải là ngồi thiền. Thí dụ như mình cái hộp nút nó để ra rồi, bây giờ mình ngồi mình gài cái hộp nút lại, thì đó là một việc làm. Mà việc làm đó đó nếu có đầy đủ giới định tuệ thì không có phiền não khổ đau, đơn giản vậy thôi. Mà lúc đó là tham sân si thì phiền não khổ đau vậy thôi. Mình gài hộp nút mà mình nổi sân lên, nút như gài ngoài cũng được, tức quá. vậy là luân hồi sinh tử đó. Còn nếu mà mình bình tĩnh sáng suốt mà gài hộp nút thì nó là niết bàn. Nó đơn giản vậy thôi, thì không phiền nào khổ đau, tức là niết bàn. Cho mình là cứ tưởng niết bàn là cái gì nó quá cao xa đi, đâm ra mình không bao giờ mà mình tới được. Mà hồi xưa Đức Phật ngài nói cái anh tới giác ngộ niết bàn liền. Còn bây giờ mình nghĩ niết bàn nó quá xa, đâm ra là không bao giờ với tới. Thì trong tất cả mọi động tác trong đời sống, nếu giới định tuệ vừa đủ nghe, dư là thành luân hồi sinh tử, mà thiếu cũng thành luân hồi sinh tử. Nó vừa đủ thôi đó. Thì người ta cứ ham tu thiền định đó, là nó dư, ham dự giới quá nó cũng dư đó. Rồi ham trí tuệ là cứ đọc kinh đọc luận cho thật nhiều, hiểu biết cho thật nhiều cũng dư, mà nó dư ra đó là luân hồi sinh tử. mà nó vừa đủ là được. Vừa đủ là sao? Vừa đủ là lúc đó. Ví dụ bây giờ thầy cầm Thầy uống nước. Uống nước thì bây giờ cái ly này, cái nắp đầy rồi làm sao uống? À, tức là thầy có giới định tuệ rồi mới thấy ra được điều đó. Như gì nữa? Giới là gì? Giới là nhìn đàng hoàng, gọi là giới. Và định tức là mình trọn vẹn vào cái việc này và mình thấy là cái nắp đang còn đầy. Vì vậy cho nên á, bây giờ này, bây giờ cái động tác thứ hai này cũng giới định tuệ này. Cầm cái nắp đàng hoàng để cho đừng có rớt. Và dỡ lên để nó xuống một cách trọn vẹn, đó là định. Và việc làm này rõ ràng minh bạch, đó là tuệ đó. Đó là giới định tuệ thứ hai. Với giới định tuệ thứ ba là cầm uống. Bây giờ cầm chỗ nào? Là phải cầm cái chỗ cái quai chỗ đàng hoàng, đó là giới đó. Đó. Và tập trung chứ đừng có nghĩ tầm bậy. Đó là định đó. Và bây giờ biết rõ là mình đang uống. Đó là tuệ đó, nãy giờ là ba lần giới định tuệ rồi á. Mà mỗi lần á là làm nó tùy mỗi lúc, mà mỗi lần nó thực hiện mỗi khác. Chẳng phải là cứ ngồi nhắm mắt rồi giới định tuệ rồi mới làm sao uống nước. Bây giờ phải thầy mình lấy ví dụ ha. Giờ thầy muốn uống nước, giờ trở lại này, thầy muốn uống nước. Nhưng mà nó định mất rồi. Bây giờ nó định mất rồi, làm sao mà uống nước nữa? Tức là định quá là không được đó nè, phải không? Định vừa đủ để mà biết là cái ly nó nằm ở đâu để mà cầm mà uống thôi chứ. Cho nó định nhiều quá cái là không được. Rồi tuệ nhiều quá thì nói không biết cái này làm bằng sứ gì, loài sứ gì, nó cân nặng bao nhiêu rồi, giá cái này giá thành bao nhiêu rồi. Trí tuệ là muốn biết cho nó rõ cái gì, muốn biết cái trời là tuệ dư. Đó. Rồi giới dư này, giới dư tức là giờ cứ cầm cái này mà cầm chắc miết cái này thôi. cầm cho chắc là giới đó, cứ cầm cho chắc miết cái này là làm sao được nữa. Cho nên nó vừa đủ, chắc vừa đủ để mà nếu mà cầm chập chăng quá là một lát nó mỏi tay chết. Tất cả đều là chỉ giới định tuệ vừa đủ thôi. Nhưng mà bây giờ mình làm bất kỳ một việc nhỏ nhặt nào trong đời sống, trong 24 tiếng đồng hồ mà trừ đi 8 giờ ngủ đi, còn lại làm cái gì đều là rõ ràng minh bạch như vậy đó, thì giới định tuệ sẽ phát huy cực kỳ sáng.
Dạ thưa thầy, con có cái thắc mắc này, xin nhờ thầy đáp giùm. Giống như hồi xưa con có đi theo pháp môn Tịnh Độ thì quý thầy nói là mình niệm Phật, rồi tới hồi mình tới phút lâm chung á thì tâm tỉnh táo thì thấy Đức Phật về rước. Nhưng sau này thì con theo pháp của sư, cái hiện nay á, vừa rồi gia đình con có một sự việc xảy ra như vậy nè. Ông anh con á, ông sống bình thường á, ông không có tu hành gì hết trơn á. Cái con mới hay tải mấy cái thuyết pháp cho anh nghe. Trước thì con tải thuyết pháp mà bên Tịnh Độ cho anh nghe, cái anh nói cái này tao không nghe. Cái sau cái anh phát bệnh cái ảnh hay kêu con lắm, cái con về cái con cũng vô bệnh viện, con nói ảnh thì bệnh thì trị, còn miễn hết thấy mà không được nữa thì về nhà. Con cũng hiểu được nhiều, nói nhiều rồi đó. Con nói giống như là diễn tuồng đóng phim vậy đó, hết phim này đóng phim khác, giữ tâm tĩnh lặng rồi đó. Mà nói ngay con cũng có tải cái thuyết pháp của sư cho anh nghe. Cái anh biết anh sắp chết rồi, cái anh nói với con, anh nói bây giờ anh muốn em tìm cho anh một vị sư để anh quy y. Cái lúc anh gần chết á, cái anh nhìn con anh cười, xong anh đưa hai tay lên ảnh lại sư, xá gì nào mà nếu mình đạo Phật á thì đó là Phật xuống về giảng sanh đó. Anh xá cái anh nhìn mọi người trong nhà, anh giơ tay anh chào rồi nè. Cái anh đi vậy, bởi con không hiểu sao kỳ sư, anh không có tu hành gì hết trơn á, con chỉ có chép cái USB của sư cho anh nghe thôi đó. Mà khi nghe khi không, tại đau quá nghe đâu có nổi. Mỗi con thắc mắc không biết sao á, kỳ quá à.
Cho nên á, có khi á là cái người ta trải nghiệm cuộc sống rồi, người ta thấy đau khổ thế nào, người ta thấy tất cả mọi thứ thế nào. À, tức là bên trong á, người ta không phải theo Phật cái theo Chúa hay theo cả, nhưng mà bên trong người ta trải nghiệm, ta cảm nhận được tất cả những cái đó, tất cả những cái nỗi khổ ấy, là những cái gì gì đó, tất cả đấy rồi đến một lúc nào đó người ta thấy là tất cả đều là vô nghĩa. Còn nhiều khi á, mình coi chừng á, mình tu đó là mình muốn đạt được một cái gì đó để cho nó thật là an toàn. Còn bây giờ ông này ông thấy không có cái gì an toàn hết trơn. Mọi thứ đều chẳng có cái gì an toàn cả, không có bám víu vào đâu cả. À, thì lúc đó có thể là ông này giác ngộ ra có. Cho nên thầy mới nói là không phải là tu, mà là cái người biết trải nghiệm, chiêm nghiệm và học ra những bài học trong đời sống đến với mình. Không có vẻ gì tu cả, nhưng mà người đó thực ra là không chừng người đó là tu hơn mình á. Còn mình, cái tu của mình nó là tu kiểu cầu toàn, tức là tu để mong được cái này, tu để mong thành cái kia, tu cái này. Thì cái đó là nhiều khi là mình chỉ tham lam, hay là mình chỉ muốn là sao mà cho mình được an toàn thôi á, thì cái đó là cái tu đó nó lại không tới đâu hết. Còn bên này người ta thực sống, thực sự sống, thực sự trải nghiệm, thực sự chiêm nghiệm và học ra được những bài học đến từ cuộc đời. Vì cuộc đời nó hoàn hảo, tất cả cái gì mà đến từ cuộc đời á đều là dạy cho mình giác ngộ cả. Còn cái tu mà tu theo chủ quan của mình á, đó là nhiều khi là cái tham vọng của bản ngã. Còn bên này đó là chỉ cần lắng nghe, quan sát, học hỏi những bài học mà cuộc đời đưa đến thì thôi à. Nên có khi thầy nói là thầy hay ví dụ như thế này, nó giả sử mình có hai đứa con, một đứa đó là nó muốn gì là mình cho nấy, à, và luôn luôn là cho nó sống ở trong một cái môi trường hoàn toàn đạo đức, và một đứa đó thì cho thả ra ngoài đời á, có khi ăn trộm, ăn cướp, xì ke, ma túy, nó làm đủ thứ trò hết trơn á, rồi cuối cùng á nó bệnh tật, rồi nó đau khổ, rồi nó gì đủ thứ hết trơn á, mà coi chừng nó giác ngộ đó, bởi vì nó trải qua tất cả những cái đó, nó thấy ra, hiểu ra tất cả những cái đó, những cái khổ đau là gì, nó thấy được vô thường, khổ vô ngã là gì. Còn bây giờ mình á, tu là toàn để mong thường lạc ngã không thôi, chứ đâu có phải là thấy ra vô thường khổ vô ngã đâu. Mình sợ mà, sợ vô thường khổ vô ngã, cho nên mình tìm toàn là thường lạc ngã không thôi. Thì cái đó thật ra là chỉ để là tô điểm thêm cho cái bản ngã thôi, thỏa mãn cái bản ngã thôi. Vì vậy tưởng như là tu ghê gớm, trên thực tế lại là không được gì cả. À, cho nên á, Đức Phật ngài nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gì? Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chỉ là thường trở về tròn vẹn, quan sát soi sáng lại chính mình. À, lúc đó khổ như thế nào, vui như thế nào, thương tiếc như thế nào, oán hận như thế nào, tất cả mọi thứ đều thấy ra. À, rồi lúc đó mới thấy ra được cái gì khổ, cái gì lạc, cái gì là luân hồi sinh tử, cái gì là tịch tình niết bàn. Là lúc đó thấy ra cái thấy ra sự thật đó đó mới là quan trọng. Cho nên cái lần trước thầy nói đó, mục đích tối hậu của tu là thấy ra sự thật, chẳng phải để đạt được bất cứ điều gì, không có đạt được cái gì hết á. Niết bàn cũng chỉ thấy ra thôi, chứ không phải để đạt được. Niết bàn thấy ra thôi, tức là trên đời này có cái gì mà nó làm cho mình trói buộc mình á, thì bây giờ mình phải thấy ra để cho đừng trói buộc nữa thôi. Thì á, người ta bị trói buộc trong luân hồi sinh tử, người ta sợ luân hồi sinh tử, người ta muốn niết bàn. Nhưng mà khi người ta muốn niết bàn thì là chính niết bàn lại là trói buộc mình. Đó, vậy thôi, đó là cũng như không. Còn cái cuối cùng của cái giờ chết á, cái cuối cùng của giờ chết á, người ta nói rằng là mình cứ niệm Phật, rồi cái đến khi mà mình chết đi đó, mà tâm mình niệm Phật mà nhất tâm bất loạn á, là mình sẽ lên được cõi tịnh độ. Nhưng mà theo thầy thì không phải là chết kiểu đó. Không phải chết kiểu đó, mà chết là chết đi cái bản ngã. Tức là cái chữ niệm Phật ở đây đó có nghĩa là trở về với cái sự thanh tịnh trong sáng mà sẵn có ở nơi mình. Người ta nói mình niệm Phật để chi đó, để cho mình khi mình niệm Phật đó, là tâm mình nó không có vòng đồng nữa mà nó trở về với cái sự thanh tịnh trong sáng. Khi trở về với sự thanh tịnh trong sáng đó, thì nó mất đi cái bản ngã. Nó chỉ còn lại sự thanh tịnh trong sáng thôi, chứ nó không còn sự bản ngã. Thì lúc đó cái sự thanh tịnh trong sáng đó sẽ hướng dẫn cho mình tất cả mọi thứ. Cho nên gọi là sự thanh tịnh trong sáng đó là A Di Đà. Và nói là Đức A Di Đà tiếp dẫn, có nghĩa là khi không còn cái bản ngã nữa thì trí tuệ sẽ là cái tâm mà chói sáng đó, sẽ soi sáng mình trong tất cả mọi hoạt động của đời sống. Chứ không phải chết, không phải chết cái đó, chết là chết đi cái bản ngã, chứ không phải là chết, không phải là chết nhắm mắt từ trần, không phải vậy, mà chết đi cái bản ngã. Chứ bây giờ mình niệm Phật hay là chánh niệm tỉnh giác như thế nào mà đến cái lúc mà mình chỉ có tròn vẹn với thực tại đang là, thì lúc đó không còn bản ngã. Và khi không còn bản ngã thì trí tuệ sẽ soi sáng để cho mình làm tất cả mọi việc. Thí dụ như hồi nãy thầy nói đó, lúc đó mình gài nút cũng trí tuệ soi sáng, lúc đó mình ăn cơm cũng trí tuệ soi sáng, mình đi đứng nằm ngồi đều trí tuệ soi sáng. Cho nên gọi là Đức A Di Đà tiếp dẫn. Tiếp dẫn là vậy đó, A Di Đà tức là cái tâm Pavasara Chitta sáng suốt ở đây mỗi người đó. Cái tâm đó sẽ là soi sáng cho mình làm tất cả mọi chuyện. Chứ còn mà đợi chết đi mới lên thì nó lâu quá. Giờ chết bây giờ đi cho nó khỏe. Cho nên nó mới có một cái bài kệ như thế này: tâm không làm muôn việc, tức là làm muôn việc nhưng mà tâm vẫn là tâm rộng lặng trong sáng thôi. Tâm không làm muôn việc, công đức trả về không. Tức là mình có làm được cái gì đó cũng là không thôi, chứ không có công đức gì cả. Đừng, nếu mà mình làm cái gì mà có công đức là bạn ngạ rồi. Mình làm là với tâm không thì bây giờ là cũng không có công đức gì, công đức cũng trả về không. Sống nhờ ơn không tàn, tức là mình sống đây á, thực ra mình sinh ra bằng hai bàn tay trắng, rồi tất cả mọi thứ là cũng của trời đất vậy thôi. Bây giờ mình ăn cái thứ gì, mình sống cái gì cũng là từ trời đất mà ra thôi, chứ đâu hít hơi thở cũng là của trời đất, hít oxy gì đó là cũng trời đất, cũng chứ đâu mình đâu khó có đâu. Đó, rồi tất cả mọi cái đều là từ trời đất mà có. Cho nên á là mình sống á là nhờ từ cái không mà có. Đó. Cho nên là chết từ thua lọt lòng. Chết từ thua lọt lòng tức là cái bản ngã mà nó mới khởi lên đó là nó chết liền đi. Thì lúc đó mình mới là thực sự tròn vẹn với Pháp. Đó, cho nên là tâm không làm muôn việc, công đức trả về không, sống nhờ ơn không tàn, chết từ thua lọt lòng. Đó. Thì đó là đó chính là trở về với cái bản nguyên thanh tịnh trong sáng và hoàn hảo của đời sống. Rồi nghĩ cái đã rồi tuần sau tiếp.
Y đằng nô nhâm ti nàng ôn tu su ki ta ôn tu nha. Y đằng nô nha ti nàng ôn tu su ki ta ôn tu nha ta yo. Y đằng nô nhâm ti nàng ôn tu su ki ta ôn tu nha ta yo. Y đằng va ta mê asavakkhaya vang hontu.